คือ
She said, she just came today, and she really wants to practice, and she doesn't know practice in a correct way. So, can you briefly explain how to practice in a correct way, so she can practice alone in her home?
Beginning to end.
Về cơ bản đó thì cái pháp môn này tức là chúng ta quan sát những cái gì nó xảy ra ở bên trong thân và tâm của mình. Thì những cái hướng dẫn cơ bản ấy thì nó không có quá khó để mình có thể làm theo.
Just pay attention yourself. Everything about your whatever you do or however you feel, body sensation or physical or mental.
Thì tất cả những cái gì mà nó sanh khởi ở trên tâm, trên thân của cô, thế rồi là các cái cảm thọ trên thân đó, bất kỳ những cái gì nó sanh khởi thì chúng ta đều có thể ghi nhận và quan sát.
Beginning we start to aware your body sensation easier.
Và để cho dễ dàng hơn thì lúc đầu mình có thể quan sát các cái cảm thọ ở trên thân đó. Các cảm thọ khi mà nó sanh khởi trên thân thì là mình ghi nhận và quan sát các cái cảm thọ đó.
No need too much energy to focus.
Thì cái điểm kế tiếp nữa là trong cái việc quan sát thì không có nên quá tập trung, không nên quá chú tâm trong cái việc quan sát.
Just knowing is enough.
Chỉ cần hay biết thôi, như vậy là đủ rồi.
For example, now do you know you are sitting?
Bây giờ ví dụ như là cô đang ngồi như thế này, cô có biết là cô đang ngồi không?
Do you know you're touching the floor or hand?
Thế rồi hai đôi bàn tay của cô đang chắp lại với nhau, cô có biết được cái sự xúc chạm không? Yeah. Rồi chân xúc chạm với sàn, cô có biết không?
And do you know the temperature?
Thế rồi nhiệt độ xung quanh như thế nào, cô có biết không? Nhiệt độ trong phòng đó.
Do you know your hearing?
Thế rồi bây giờ là đang có những cái âm thanh xung quanh cô có ở đó âm thanh còn ngoài.
That much is okay. You can start like this.
Thì đó thì là có nói lên cái điều đó để cho thấy là có rất nhiều cái đối tượng xung quanh trên tâm và thân của mình thì chúng ta có thể ghi nhận được.
Important is how you must understand it, what is knowing or aware or.
Cái điều quan trọng ở đây đó tức là mình phải biết là chúng ta đang có cái sự ghi nhận, cái sự hay biết, cái sự quan sát đối với những cái đối tượng mà nó sanh khởi trên tâm và thân của mình đó. Ở đây là những cái quan sát trong cái thiền minh sát ở đây tức là chúng ta quan sát một cách trực tiếp, trực diện đối với các cái đối tượng.
That is okay. Don't too much energy to focus. Knowing everything, any sense at all.
Chúng ta là có 6 căn đúng không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Thì bất kỳ những cái gì nó sanh khởi tại 6 căn thì mình có thể ghi nhận được.
Everybody has a 6 object.
Tương ứng với 6 căn thì bao giờ nó cũng có 6 cái đối tượng để mình quan sát, mình ghi nhận, mình hay biết đó.
You can aware that it's seen, hearing, smell, taste and whole body.
Đấy rồi là ví dụ như là cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, rồi là vị, đúng không? Rồi là các cái xúc chạm, rồi là cảm thọ trên thân, rồi là các cái suy nghĩ. Đó, tất cả những cái đó là những cái đối tượng mà mình có thể ghi nhận và quan sát.
Feeling is more obvious. You can aware of your
feeling. Và cái đối tượng mà nó tương đối rõ ràng đó, tức là các cái cảm thọ nó sanh khởi ở trên thân. Vì trên thân mình lúc nào nó cũng có các cái cảm thọ, đúng không? Thì mình dễ ghi nhận, dễ dàng hay biết đối với các cái cảm thọ đó.
And continue away.
Và cái điểm nữa đó, tức là khi mà đã có cái sự hay biết, cái sự ghi nhận như vậy rồi, thì là chúng ta làm sao phải duy trì nó một cách liên tục.
So
thì cái phần cơ bản thì nó chỉ có vậy thôi.
So you can do it.
Như vậy thì có làm được không? Có khó quá không?
Xin thì cho con hỏi vậy nè. Tại vì con ở nhà con hành thiền mới đầu đó thì con nhìn cái hơi thở nó xẹp mà nó phồng, nó xẹp mà nó phồng. Sau một thời lâu khoảng nhiều cái cảm thọ nó cứ lên, nó cảm thọ mình nó tê nhất cái chiêu nhiệt. Mình nhìn con hỏi sư gì chắc cái cảm thọ đó là mình ghi nhận nó không sinh.
So normally she observes anapana, mm-hmm. and then the pain arises.
Oh, don't watch the pain. Better is don't watch the pain. Watch your feeling is better.
Thì nếu mà cái đau đó, cái đau khi mà nó sanh khởi thì đừng quan sát ngay vào đối với cái đau. Thì ở đây.
Because if your mind is resist. Then you watch this object, the object more, more worse and worse.
Nếu mà cái tâm của chúng ta nó đang có khiên cưỡng, nó đang muốn chống lại cái đau đó, mà nếu mà mình quan sát vào cái đau đó thì là dường như là cái đau nó ngày càng tăng lên.
For example, when you don't like someone in your home or your office, you are often, very often pay attention.
Thì,
what happening?
Một cái ví dụ khác thì để cho thấy là nếu mà một cái người mà cô không có thích đó. Ở gia đình mình hay là ở công sở đó mà cứ tiếp tục liên tục là cứ phải chạm trán đối diện với cái người đó thì cái cảm giác của mình nó sẽ thế nào? Nó có dễ chịu hay khó chịu? Thì đúng không? Thì cái nguyên tắc của nó như vậy đó. Thế thì bình thường thì bất kỳ ai trong chúng ta đây cũng đều không thích đối với cái đau. Mà đã không thích rồi mà lại phải quan sát cái đau thì cái quan sát đó là một cái quan sát không có đúng. Và như vậy thì cái đau nó sẽ càng tăng lên. Thế và nó làm cho cái tâm của chúng ta nó bị căng thẳng và nó khổ sở. Thế ở đây cái điểm quan trọng nữa là chúng ta phải thay đổi thái độ trong cái việc quan sát của mình. Coi cái đau đó nó là một cái hiện tượng tự nhiên thôi. Đối tượng nó chỉ là cái đối tượng và cái bản chất của các cái hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là các cái hiện tượng tự nhiên thôi. Và sau đó là chúng ta quan sát nó với tư cách là một cái đối tượng độc lập đó. Với cái mức mà mình có thể quan sát được. Thế còn nếu mà quan sát đến cái mức mà cái đau nó đã vượt quá cái giới hạn của mình rồi đó, thì cái điều cần thiết là chúng ta phải thay đổi về tư thế, không nhất thiết là cứ phải ngồi để gánh chịu cái đau. Và chúng ta hành thiền ở đây thì không phải là để cho cả tâm và thân chúng ta nó phải chịu khổ sở. Thì đấy là những cái phần mà hướng dẫn cơ bản đó. Thì nếu mà cô còn ở đây thực tập thì là cứ hành thiền và quan sát như vậy, rồi là có những cái buổi trình pháp như này thì thảo luận thì sẽ vỡ ra được các cái vấn đề đó. Thì còn nếu mà chúng ta chưa có thực hành mà mình thảo luận bàn bạc quá nhiều thì là nó dễ bị rối, nó không có được rõ ràng nữa.
Con có một câu hỏi liên quan đến giấc mơ. Tối hôm qua thì con nằm mơ, trong giấc mơ đó con thấy một cái vụ giết là vợ, nhưng cái tâm của nó rất là bình thản.
Yesterday he yesterday he had a dream. There's a killing animal in that dream, but his mind still very calm and equanimous when he saw that scene. But in daily life, when he see that killing and any kind of killing, even the animal, and there's a reaction in the mind.
Yeah.
So why there's a kind of difference?
Because you are asleep in the dream. Now you are awake. Morning, you are awake.
Cái thứ hai nữa là nếu mình trong giấc mơ rõ ràng có một cái vấn đề thì như vậy ngoài đời thì những cái việc mà khi nó dấy lên cái cảm xúc hay một cái tâm là thay đổi thì liên tục đó những sự quan sát thì mình quan sát những cảm xúc, quan sát những cái gì nó ra là. Nhưng mà trong giấc mơ thì hầu như cái chánh niệm không có. Như vậy thì cho con hỏi là trong giấc mơ mình có thể chánh niệm không? Và cái thứ hai là nếu có thì cách như thế nào mình tập?
So his question is there any difference between in daily observation and in the dream? Thứ nhất là cái trạng thái tâm thức ở trong giấc mơ và cái quan sát của mình, cái chánh niệm ở bên ngoài thì là rõ ràng là nó rất là khác.
If you are judging, when you see that this experience, the mind is judged, it is a bad thing, you reaction come. But don't judge. This not care, don't care, or don't, this not me. The mind is thinking this way, you're ignorant.
Thế thì ví dụ như là bên ngoài khi mà chúng ta thấy một cái cảnh nào đó mà chúng ta có những cái đánh giá phê bình, phê phán ở đó thì lập tức là cái tâm của chúng ta nó có phản ứng. Thế còn nếu mà chúng ta cứ để kệ nó như vậy và coi nó là một cái hiện tượng tự nhiên nó xảy ra thì cái tâm của chúng ta nó an ổn, nó bình thản.
So in the dream and wake up time, the thinking, the mind is very different.
Thì giữa cái trạng thái khi mà chúng ta ngủ đó và lúc chúng ta tỉnh thức trở lại thì là nó rất khác nhau.
So, depend on your judgment, your thinking, the following, the feeling change.
Thì bất kỳ những cái cảnh ví dụ như là ở trong giấc mơ cũng vậy, thì khi mà thường thường nó có những cái phản ứng đó là do những cái phê bình, những cái đánh giá, những cái nhận xét đó, thế là nó trào lên những cái phản ứng.
When you see the any experience, when you meet the any experience, then the mind start to judge. If you think this is a fearful, you're fear. Angry food, you're angry.
Bất kỳ lúc nào khi mà chúng ta bắt gặp một cái cảnh nào đó, thì nếu mà chúng ta có những cái đánh giá đó, mà nếu mà chúng ta thấy sợ thì nó khởi lên cái sợ thì lập tức là nó sẽ thành sợ. Và nếu mà chúng ta thấy là chúng ta tức giận thì lập tức là cái tâm nó khởi lên cái sự tức giận. So, theo cái sự đánh giá, theo cái sự nhận xét của chúng ta.
Idea. Judgment or idea behind or before or after the idea, the feeling.
Thì sau những cái ý tưởng, những cái đánh giá, những cái nhận xét đó thì là các cái cảm xúc đó là nó sẽ đi kèm theo do những cái nhận xét, những cái đánh giá của chúng ta đối với cái hiện tượng, đối với cái đối tượng đó.
Okay. And the second question is it possible for him to be mindful?
In
the dream.
If you have awareness become natural, then awareness in the dream also.
Nếu mà cái chánh niệm của chúng ta nó trở thành tự nhiên đó, nó trở thành một cái bản năng và chúng ta có thể duy trì được trong từng khoảnh khắc, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác một cách liên tục, thì dần dần chúng ta sẽ chánh niệm được trong giấc mơ của mình.
Awareness become natural, momentum.
Thì do
mindful but the mind habit become habit.
Thì lúc này là nó đã trở thành một cái thói quen và cái việc quan sát về chánh niệm của chúng ta nó đã có đà rồi đó. Và như vậy thì chúng ta sẽ có thể chánh niệm được ngay cả trong giấc mơ.
There are two kinds of awareness. One is the personal effort to be aware. Another one is because of long time meditation, then the mind becomes.
Chánh niệm ở đây thì người ta cũng có thể chia ra làm hai loại. Cái loại chánh niệm ở đây là chúng ta đang cố gắng, chúng ta đang huân tập, chúng ta đang thực tập để có một cái chánh niệm. Thế rồi là có một cái chánh niệm khác nữa là do cái việc chúng ta duy trì cái việc hay biết cái sự ghi nhận đó một cách liên tục, dần dần nó trở thành một cái thói quen, nó trở thành một cái bản năng, một cái tự nhiên. Thì lúc đó là chúng ta có được một cái chánh niệm tự nhiên. Thì chính vì lý do đó đâm ra là cái điều mà chúng ta phải duy trì ở đây là chúng ta phải thực tập trong một cái thời gian rất là dài để biến nó trở thành một cái chánh niệm hay là một cái thói quen tự nhiên trong cái việc quan sát của mình. Thế thì nếu mà chúng ta đã đạt được ở cái mức mà chánh niệm tự nhiên rồi thì cho dù là chúng ta có quên đi đấy, cái từ quên trong một kép chẳng hạn, quên đi thì về mặt tâm thức của chúng ta là nó vẫn duy trì được cái chánh niệm, cái ghi nhận đối với các cái đối tượng đó.
That's why this mindfulness meditation, this satipatthana is for long time, not short time.
Chính vì vậy mà cái thiền tứ niệm xứ này thì là nó không phải là để chúng ta áp dụng trong ngày 1, ngày 2 hoặc là trong một cái thời gian ngắn, mà nó đòi hỏi chúng ta phải áp dụng cho một cái thời gian rất là dài. Cái việc thiền tập của mình nó phải được tiến hành trong một cái thời gian dài hơi.
If you come to center and learn how to practice, and after that you go back, continue practice, maintain the practice, continue.
Thì điều đó có nghĩa là nếu mà chúng ta tới trường thiền, tới một cái trường thiền nào đó để chúng ta học cái cách thiền, thiền tập, thì sau khi rời trường thiền trở về chùa hay trở về cái mái nhà của mình là chúng ta vẫn phải duy trì cái việc thực tập. Thì như vậy là nó mới có cái sự cải thiện trong vấn đề thực hành của mình. Nhất là đối với những ai là làm trong cái ngành kinh doanh đó, về buôn bán đó, thì là hiểu cái vấn đề này rất là rõ. Thì có một số người thì là người ta có cái khả năng kiếm tiền, nhưng mà họ không có thể giữ được tiền của mình, cứ có lại hết thì không bao giờ họ trở thành những cái người giàu được. Có khả năng kiếm tiền nhưng mà không biết giữ tiền, đâm ra là không thể trở thành người giàu. Thì cái người mà người ta biết kiếm tiền, tức là cái người đó là phải có một cái sự hiểu biết, phải có trí tuệ thì người ta mới kiếm được tiền.
You need to maintain this money. Maintain the money continuously. Then another level you can invest and more.
Thì còn cái mức thứ hai nữa, tức là ở đây là chúng ta phải biết duy trì cái tiền sinh lời, cái tiền mà chúng ta có được, rồi chúng ta mới biết cách tái đầu tư cái số tiền đó, thì là nó lại đòi hỏi ở một cái mức trí tuệ khác nữa. Đã phải sử dụng những cái tiền mình kiếm, tức là mình có rồi, để rồi mà tái đầu tư, để rồi là nó sinh lời hơn nữa. Thế như vậy là nó ở đây đối với kinh doanh là nó có 3 bước đúng không? Kiếm được tiền, duy trì những cái đồng tiền mà mình có được, và biết cách đầu tư để nó sinh lời. Thì nó cũng tương tự như là chúng ta đang thực hành ở đây đó. Biết cách là có chánh niệm, duy trì chánh niệm, và để biến nó trở thành một cái thói quen tự nhiên. Thì như vậy ở đây là chúng ta biết cách là để làm cho chúng ta có được cái sự hiểu biết, duy trì được cái sự hiểu biết, cái sự hiểu biết của chúng ta, và để rồi làm tăng trưởng cái sự hiểu biết đó và đạt được những cái tuệ giác.
So, wisdom, if you want to come wisdom, so you must have awareness. Because of no awareness, no wisdom.
Thế thì để có được cái sự hiểu biết hay là có được cái tuệ giác đó, thì cái điều cơ bản ở đây là chúng ta cần phải biết cách là duy trì được chánh niệm của mình.
During walking meditation in this morning, and she found out that because she has problems in the life, in the work, because she has kind of aversion over that work, so later on it becomes a problem. But actually, if we can observe passively, there's no problem at all.
Yeah.
So the way she found out that she's very happy.
Yeah.
And
passively, that is very good, right? Why we passively to watch is no problem.
Mm.
You are not trying to follow the storyline and increase the problem, or you have a choice.
Thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy các cái điều đó thì để cho thấy là nếu mà chúng ta chỉ quan sát một cách thụ động, khách quan thôi, thì là để các cái mọi thứ nó sẽ xảy ra một cách tự nhiên đó, theo các cái tiến trình của nó, và rồi từ đó chúng ta sẽ đưa ra được các cái lựa chọn đối với cái công việc cũng như là các cái tiến trình mà nó đang xảy ra. Cái vấn đề chủ yếu ở đây tức là các cái xử lý các cái phiền não của mình đó. Thì bất kỳ khi nào mà cái tâm của chúng ta nó an tịnh, nó bình an thì cái phiền não đó nó không có mặt.
Như vậy vấn đề còn lại là con sẽ tiếp tục quan sát và con xem xét xem đó có phải, tại vì con cũng chưa thuần thục trong cái cách ghi nhận đâu là tâm tham, đâu là tâm sân, đâu là tâm si, liệu rằng mình có bị những cái vọng tưởng của các tâm nó lôi kéo hay không.
So now she is not skillful yet, and she still afraid that because she doesn't understand the nature of loba, dosa, moha yet. So maybe sooner or later, she will get involved in the process.
Thì cứ để cho nó qua vậy thôi đó. Thì
rồi là every time you practice, slowly you understand about this.
Tại vì là cũng không có thể tránh khỏi được, thì mình cứ thực tập quan sát dần dần đó. Thì cứ mỗi một lần như vậy thì là nó lại cho mình một chút được những cái bài học. Thì cứ như vậy nó là những cái tiến trình để mà chúng ta liên tục quan sát và học hỏi đó. Đây là cái tiến trình học hỏi, quan sát và học hỏi. Và chúng ta chúng ta không thể là đi né sang một cái đường khác, mà chúng ta phải đi xuyên qua cái con đường đó.
So face the problem.
Chúng ta đối diện ngay đối với lại những cái vấn đề, với những cái nghịch cảnh đó.
Vipassana is like face the situation and try to aware and learn something and overcome.
Đối diện với cái tình hình, chúng ta học hỏi, chúng ta quan sát, để rồi là khi mà có được cái sự hiểu biết, tức là gì? Là chúng ta đã vượt qua được các cái ngưỡng đó. Thế còn nếu mà chúng ta cứ né tránh, chúng ta không có muốn đối diện, thì không thể nào mà nói rằng là chúng ta có khả năng vượt qua được. Thì riêng đối với lại thiền chỉ Samatha thì là mình có thể né tránh. Thì né tránh ở đây tức là gì? Né tránh là đi vào những cái nơi như là ở trong rừng không có người, hay là đông người quá thì mình chui vào toilet. Trong toilet thì không có ai cả. Thì trong thiền chỉ thì là chúng ta chỉ có chú tâm, chúng ta quan sát thôi, thì là sẽ không thấy các cái đối tượng khác. Thì như vậy dường như là nó không có vấn đề gì xảy ra trong cái lúc mà mình thực hành, đúng không?
If you met this problem again, then the...
Thế nhưng mà khi mà mình không có thực hành như vậy nữa, và mình đã ra khỏi cái việc quan sát đó, thì là lập tức là có rất nhiều các cái đối tượng nó ập đến, thì lúc này là chúng ta cũng không biết là phải xử lý nó ra làm sao. In the past, she had a tendency to avoid, and recently she really wants to face.
Yeah.
But sometimes it makes her very tired. Yes. She feels kind of tinamida.
You don't have awareness, samadhi, and wisdom.
Thế thì vì là các cái ba cái yếu tố đó, tức là cái chánh niệm, cái định và cái tuệ, ba cái yếu tố đó là nó chưa được vững mạnh.
Because
thì cái điều đó là nó xảy ra. Và cái thứ hai nữa là chúng ta đang đối diện quan sát đó, nhưng mà đối diện quan sát cùng với phiền não.
Nhưng mà tức là con cố gắng làm cái việc đó và con vẫn làm được. Nhưng mà khi mà quay trở về thì con thấy phiền não. Con vẫn tập trung vào công việc đó được, nhưng mà cái cảm giác của con thì nó không tốt.
Tức là trong công việc hay là trong cái lúc mình ngồi thiền?
Trong công việc thì mình vẫn tập trung vào cho xong được.
So in daily life, she can focus on her work well, but when she comes back to her house or her home, defilements come.
and she doesn't know how to deal with it skillfully.
Right. So try to practice in your work also.
Thì chính vì vậy đâm ra là chúng ta cũng cần phải thực hành ngay cả trong cái công việc hàng ngày của mình nhé.
Don't use all energy to the work.
To the.
Don't use your energy, all of your 100% energy to use the work. 50% is more attention to yourself.
Thế thì ngay kể cả trong công việc của mình cũng đừng có tập trung hết toàn bộ cái năng lượng, 100% năng lượng vào cái công việc của mình, mà hãy phân bổ nó ra. Chúng ta chỉ tập trung 50% thôi, và 50% chúng ta hãy quan sát những cái gì nó đang xảy ra bên trong mình đó, trên thân và tâm của mình. 50-50.
Try like this walking, right? You're walking, also you are walking, but you are aware you're walking.
Thế rồi cũng như vậy, thì khi mà chúng ta đi kinh hành đó, thì chúng ta cũng đi và chúng ta cũng quan sát được khi mà chúng ta đi kinh hành, thì nó cũng tương tự như vậy.
So when you job, you do your job, you know you are doing this. How much state of mind are you doing this?
Thế rồi khi mà chúng ta đang làm đó, thì là chúng ta cũng quan sát được các cái thái độ, rồi là các cái nhiều các cái đối tượng khác nó cũng đi kèm trong đó. Khi mà chúng ta làm một cái hoạt động gì đó, một cái công việc gì đó.
Some people they don't have time to practice in the center.
Vì tại sao tôi nói cái điều đó, vì có rất nhiều người, người ta không có thời gian, người ta có thể thu xếp để thực hành ở một cái trung tâm thiền. Thì họ chỉ có đủ thời gian, họ đến họ nghe những cái hướng dẫn thôi, nên sau đó là họ phải về nhà và họ thực tập ở nhà hay là ở công sở. Thì ở đây tức là chúng tôi gọi là những cái khóa tu tại gia đó, ở nhà.
When Australia, I don't like it. Some people they want to practice, but they have no time to come to center.
Thì cái vấn đề này thì là nó cũng đã diễn ra ở Úc Châu. Thì ở Úc thì là người ta cũng rất là muốn thực hành nhưng mà không có đủ thời gian. Đâm ra là người ta chỉ đến nghe những cái hướng dẫn và sau đó trở về nhà để thực hành.
Then one lady, she come listening and she go back, she practice. She try to aware herself. Whatever he do, she do. How she feel. Then only one day. Then go back practice. Then her husband talk something. She's very quiet. She not say very badly. Ordinarily, all the time, dum-dum-dum like this, non stop. Never accept. She always talk back. But one day this, she practiced that day, she not say anything.
Thế thì
her husband said, what's wrong with me?
Thế thì có một cái cô đó, thì cô cũng đến, cô nghe có hướng dẫn có một ngày thôi, thì cô ấy về, cô áp dụng ngay cái việc thực tập của mình ở nhà. Thế thì trước đây thì khi mà ông chồng nói cái gì là cô ấy đối đáp ngay lập tức, là đối đáp trả lại, ăn miếng trả miếng. Thế nhưng bây giờ là ông chồng nói gì là cô cũng im lặng để cô quan sát thôi. Ông nói gì mặc ông ấy. Thì ông thấy nó lạ quá. Không biết bà vợ mình bây giờ tại sao lại có cái hiện tượng bất thường như này nó xảy ra.
So you can find if you are very interested you can find this.
Thì điều đó để thấy là nếu mà mình thực sự là có cái sự thích thú trong cái việc thực tập đó, thì là chúng ta có thể áp dụng, chúng ta có thể thực hành được.
Another yogi said when she become before she go to job she put that rice box then hurry then awareness come back then not hurry but do is speed is not changed. But the mic is calm down.
Thế thì cũng có một cái cô ấy trước đó khi mà cô ấy đi làm là cô phải chuẩn bị đồ ăn đó, cho đồ ăn vào túi. Thế thường thường là làm rất là nhanh vì là người ta muốn tiết kiệm thời gian, làm rất là vội và nhanh và cái tâm nó cũng hấp tấp đó. Thì khi mà áp dụng cái này thì cô quan sát được, quan sát được những cái hành động của mình, thì có thể là cái việc làm cái cử động, những cái việc thu xếp đó nó vẫn nhanh như vậy, nhưng mà cái tâm nó trở nên nó an tịnh, nó không còn ở cái trạng thái nó hấp tấp, nó
they are not practice in center.
Thì để cho thấy là những cái người đó người ta không có thực hành ở trung tâm thiền, ở trường thiền, mà người ta thực hành ở nhà, ở công sở.
They not practice like this.
Không phải là lúc nào cũng ngồi nhắm mắt lim dim.
So
để ngăn ngắt cho thiếu sư.
So in her sitting, she just observes the object naturally, and she can see that there are many objects coming in, and later on she can see it naturally between the object and the mind, just object and the mind, and she doesn't have even the time to label or to put the name, the concept onto the object. So just, you know, direct contact between the mind and the object, and later on all the panyati disappears, like the time, the space, the place, and the body.
Thế xong thì kế tới.
But panyati is no problem, no?
Thế nhưng mà thì thầy cũng lưu ý, tức là ở đây nếu mà các cái khái niệm đó thì nó còn hay là nó biến đi thì cái đó nó cũng không có quan trọng.
Because if you close the eye sitting, you can happen like this.
Tại vì
if you open the eye, you cannot think about anything. Impossible.
Thì nếu mà cái điều đó nó xảy ra thì thường thường là do chúng ta nhắm mắt khi ngồi thiền đó, thì khi mà mở mắt đó thì là if open
your eye, if you practice open your eye, you cannot stop your sanya.
Tại vì là
đúng rồi,
tại vì là cái khái niệm đó là nó liên quan tới cái tưởng, mà nếu mà chúng ta thấy là nếu mà mình mở mắt ra đó thì là cái tưởng nó, cái sinh hoạt của tưởng nó luôn luôn là nó hoạt động.
So panya is, you must understand what is a panyati, what is a concept, what is a reality. That much. We cannot stop the concept.
Cái vấn đề ở đây là chúng ta cần phải hiểu về bản chất của các cái khái niệm tục đế và cái sự thật về chân đế. Và cái điều thứ hai nữa là chúng ta không thể nào chúng ta ngăn được các cái khái niệm tục đế.
So because of the sanya is a mind activity.
Và cái nữa là cái sanya, cái tưởng đó thì là nó là một cái hoạt động tự nhiên và nó hoạt động theo những cái chức năng tự nhiên của nó.
If you're not thinking about your leg, form of leg, you cannot walk.
Thế chẳng hạn như là nếu mà chúng ta không có nghĩ về cái chân của mình đó thì không thể nào chúng ta đi được.
You cannot step. Because you think about this thing.
Thì chúng ta không thể nào bước chân lên được các cái bậc thang chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó là nó liên quan tới các cái khái niệm hay là những cái tưởng.
So when you're eating also, where is the mouth, you need to know.
Thế rồi là trong lúc ăn chẳng hạn thì chúng ta cũng phải biết là mồm chúng ta ở đâu thì mới là đút đồ ăn vào cho nó đúng. Thế còn nếu mà ví dụ như là cái miệng của chúng ta mà nó biến đi mất thì không biết là mình sẽ đưa đồ ăn vào đâu.
Sitting time is okay. When you sitting time, that sometimes you directly see the object and mind. That's no problem. But I reminding because panyati is no problem. Panyati is you need to understanding the concept is working.
Dĩ nhiên là những cái mà kinh nghiệm cô vừa mới trình bày đó thì là nó xảy ra trong những cái lúc mà mình ngồi thiền, thì cái điều đó tôi cũng đồng ý. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó, tức là chúng ta cũng cần biết là nó còn có những cái hoạt động của khái niệm, của tưởng nữa đó.
There is two object. There are reality object and concept object.
Thì ở đây là chúng ta sẽ thấy là đối với cái đối tượng là nó có hai cái khái niệm tục đế, đối tượng là khái niệm tục đế, và cái thứ hai là đối tượng là cái thực tại chân đế. Nếu mà một cái người bình thường không phải là một thiền sinh thì bao giờ người ta cũng ghi nhận đối với những cái đối tượng là khái niệm tục đế.
So when you start to meditate long time, you more understanding about what is a reality. Then we are more attention to the reality.
Thế rồi,
we not try to pay attention too much to the concept.
Thế rồi khi mà chúng ta hành thiền trong một cái thời gian dài đó, thì là chúng ta bắt đầu hiểu về các cái khái niệm chân đế. Thì lúc này là chúng ta hướng nhiều đến cái khái niệm chân đế. Cái thực tại chân đế hơn, và chúng ta ít để tâm đến những cái khái niệm tục đế. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái khái niệm tục đế nó không còn.
So, right. So we need more attention to the we understanding what is the reality, what is the concept, and we more attention to the reality. But we not try to stop the concept.
Thì chính vì vậy đâm ra là chúng ta khi mà đã hiểu được về bản chất của khái niệm tục đế và thực tại chân đế thì là chúng ta hướng tới cái thực tại chân đế nhiều hơn, mà chúng ta cũng không ngăn các cái đối tượng thuộc về khái niệm tục đế.
If your concept totally disappears, it's a problem.
Nếu mà đối tượng là khái niệm tục đế hoàn toàn biến mất thì là chúng ta sẽ gặp vấn đề đấy.
For example, the seeing, we don't know what the seeing is a reality object. We are always know that concept of
thế thì mọi người để ý thấy là trong hai ngày vừa rồi đó mình có thực tập về cái nhìn đúng không? Bình thường mọi người đâu có để ý thấy là chúng ta đang có một cái nhìn hay là một cái tiến trình nhìn nó đang xảy ra, mà chúng ta chỉ nhìn thấy những cái nhìn là nó trong cái lĩnh vực thuộc về khái niệm, là thấy con người, thấy nhà, thấy cây, thấy cối, thấy cái này, thấy cái kia. Nhưng mà một cái tiến trình nhìn, một cái nhìn thì chúng ta lại không nhận ra. Mà tiến trình cái tiến nhìn cái nhìn đó là nó thuộc về thực tại chân đế.
So when meditator pay attention to the reality object, but this the concept object is there. We not need to throw too much attention to the concept object, but we more attention to the reality object.
Thế thì điều đó để cho thấy là những cái đối tượng nó thuộc về cái khái niệm tục đế thì là nó vẫn còn có ở đó, nhưng mà ở đây là chúng ta hướng tâm nhiều, chúng ta để ý nhiều hơn tới cái đối tượng là thực tại chân đế.
One yogi. She's when she's very concentrated, then the mind cannot think anything, so the concept disappears. Then when she's standing the queue to the lunch time, so she don't know the form, so she cannot walk.
Thế
behind the lady push.
Thế là có cái cô mà cô ấy tập trung quá đó, tập trung quan sát quá, thế là các cái khái niệm mà tục đế nó bị mờ hết cả đi rồi. Thế là đến cái giờ ăn thì cô cũng không thấy cả cái thân của mình nhé. Thế là đâm ra là cứ đứng yên ở một chỗ. Thế đâm ra là những người mà người ta đứng sau đó là người ta cứ phải thúc để đi xếp hàng đi ăn đó. So it happens to her in a very short time, but when she has an intention, so she gains back.
Okay. If your concept disappears, it's a problem.
Thì trong một cái thời gian mà nó ngắn, cái tiến trình đó nó diễn ra trong một cái giai đoạn ngắn thì nó không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà cái khái niệm đó mà nó hoàn toàn biến mất thì là nó sẽ có vấn đề.
So that's why the mind becomes zombie. Mind cannot think anything.
Thế là nếu mà chúng ta chú tâm quá lâu trên một cái đối tượng nào đó thì là đâm ra là những cái khác nó bị mờ đi, thì thực ra là mình trở thành những cái người giống như là bị đờ đẫn á. Trong một cái khóa tu 9 ngày đó, có những cái người thiền sinh người ta tập trung quá mức, thì là những cái khái niệm dường như là nó biến đi. Thì rồi đến cái lúc lái xe thì là người ta đâu có phân biệt được đèn xanh đèn đỏ đâu. Thế là tai nạn xảy ra.
Because on 90 he concentrate, the mind cannot think anything. The meaning not coming.
Thì trong vòng 9 ngày tập trung quan sát quá đó, thì đâm ra là những cái nó thuộc về những cái đối tượng khái niệm tục đế nó mờ đi hết, thậm ra là người ta không có phân biệt được đúng nữa. Thế là các cái vấn đề nó sẽ lại nảy sinh.
So that's why I explain that you need understanding. The mind is doing this. Make the concept. And pay attention to the understanding what is the reality, what is the concept.
Thế chính vì vậy đâm ra là tôi mới khuyến nghị mọi người là chúng ta cần hiểu về bản chất cũng như là hoạt động của tâm. Tâm của chúng ta nó tạo ra các cái khái niệm các cái đối tượng là khái niệm mà đó. Thế rồi chúng ta cũng hiểu về các cái đối tượng thuộc về thực tại chân đế, để rồi chúng ta có được một cái sự lựa chọn trong cái việc quan sát hướng tâm của mình nhé.
Some people they practice seeing, hearing, just hearing. He don't know the meaning, he just know the sound. Because then they try to concentrate too much. Then they don't know the meaning. They try to stop the meaning. Because the mind cannot think, the meaning is disappear. But they only know sound. But they think this is a hearing, it's hearing. The Buddha says that this is not.
Mọi người để ý thấy là trong rất nhiều các cái bản kinh nhá, thì người ta cứ nói là nhìn chỉ là nhìn, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, nếm chỉ là nếm, vân vân đó. Thì có những người người ta tập trung quá, khi mà tập trung quá vào những cái đó, người ta nghĩ là à, như vậy là nhìn chỉ là nhìn rồi. Nhưng mà do mình tập trung quá như vậy thì là những cái khác nó không còn nghĩ được những cái khác nữa, chứ không phải là người ta thực hành đúng theo là nhìn chỉ là nhìn, nghe chỉ là nghe.
So meaning is a Buddha meaning is a you are seeing, but you are not defilement, not craving, not aversion, not delusion, because you are understanding very well what is this. This is not personal. This is a nature. Because of this understanding, the mind don't have defilement. Meaning is seeing is seeing.
Cái ý mà Đức Phật nói là nhìn chỉ là nhìn ở đây đó, tức là chúng ta quan sát, chúng ta nhìn mà chúng ta không có tham, không có sân, không có si ở đó. Đó, thì tâm của chúng ta nó không bị phản ứng. Và nó có cái sự hiểu biết ở đó trong cái tiến trình mà nhìn.
That's why the mind not react.
Và
not define my calm.
Nhờ có cái sự hiểu biết đúng đắn như vậy đó, đâm ra là các cái phiền não nó không có xen vào trong cái việc quan sát. Và nếu phiền não nó không có len vào trong cái việc quan sát thì tâm của chúng ta nó không có phản ứng. Và chính đó là cái ý nghĩa là nhìn chỉ là nhìn. Tức là ở đây là nó cũng liên quan tới các cái khái niệm thuộc về tam tướng. Tức là cái trong cái nhìn đó thì là không phải là ai cả. Nó là một cái tiến trình tự nhiên, một cái tiến trình anatta là vô ngã. Và cái nhìn đó nó cũng là vô thường. Đó thì là hiểu một cách thấu đáo như thế đó, thì là nó sẽ không làm sanh khởi các cái phản ứng trong tâm. Và nếu mà thì nếu mà hiểu theo được cái cách đó, tức là chúng ta đã hiểu được ý của Đức Phật, nhìn chỉ là nhìn. À đúng rồi. So it takes a long time in order to have seeing is only seeing.
Yes, yes, that's right.
À, đúng vậy đó. Cái đấy là rất là khó đúng không? Dạ dạ. But somebody he understands seeing is only seeing without craving, without aversion, and without delusion. But it is very difficult for him to apply in that way.
This is a wisdom responsibility.
Thì cái đó là nó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Cái đó là nó thuộc về trách nhiệm của trí tuệ. Khi nào mà trí tuệ nó sanh khởi thì tức là nhìn nó sẽ chỉ là nhìn. Cái đấy là cái nhiệm vụ, là công việc của trí tuệ, của cái sự hiểu biết thực sự khi mà nó sanh khởi. Thì ở đây là chúng ta đang làm trong một cái tiến trình mà chúng ta thu thập các cái dữ liệu để rồi cho cái sự hiểu biết nó sanh khởi. Và khi cái sự hiểu biết thực sự nó sanh khởi rồi thì nó sẽ làm công việc của nó. So at that time we will have the right decision on any.
All automatic.
Yeah, tất cả những cái đó nó đều diễn ra một cách tự động.
Like a goal. When you child, he saw the goal ring. When the child, he don't know the goal. He just know the yellow color.
Thế thì ví dụ như là có một cái nhẫn bằng vàng, thì nếu mà một cái đứa con nít, một cái đứa bé đó, thì nó đâu có biết vàng đâu, nó chỉ biết là đây là cái vòng này nó màu vàng thôi, nó không biết là đây là nó có cái chất vàng ở trong đó. Thế nhưng mà ba má nó thì biết là cái nhẫn này là cái nhẫn vàng.
But they don't know how much how much pure or
thế
no,
nhưng mà thế nhưng mà ba má nó thì không thể nào biết được các cái hợp chất, các cái những cái yếu tố ở trong đó, vàng này là vàng 99 hay là vàng 95 mà chỉ có ông thợ hoàn kim thôi, đúng không? Họ không biết cái vàng này là cái loại vàng nào. Thế thì thậm chí là ngay kể cả ba má nó thì cũng không biết là vàng này là vàng thật hay là vàng giả nữa. Nhiều khi là vàng giả mà cứ nghĩ là vàng thật. Thì mà, lấy cái ví dụ này để mọi người thấy là đó thì cũng nhìn vào cái đối tượng đó nhưng mà cái mức độ hiểu biết thì là khác nhau.
Wisdom is like this. Wisdom is like this. Not think. He no need to think. He know immediately. He recognize the object and immediately he understand about this thing.
Thế thì khi mà chúng ta đã có được một cái sự hiểu biết hay là cái trí tuệ rồi thì nó không còn qua một cái màng lọc của suy nghĩ nữa. Nhìn một cái là thấy được toàn bộ các cái thông số thông tin.
Như trước đây có thể cái khán giả của mình là mình đạp đi luôn hoặc là mình đạp nhóm rồi mình gãy, nhưng mà lúc mà đang ở trong khóa này thì con quan sát nó và mình thấy nó chích xong mình đau, mình ngứa và mình bắt đầu muốn có cái khán giả gãy, nhưng mà dừng lại để tiếp tục theo dõi tiếp thì rồi cái ngứa này nó cũng qua. Đến cái lần thử thứ hai ấy, cũng như là lần bằng đốt thứ hai ấy, thì con thử là con gạt đi để mà mình giống như là mình không muốn dính cái đau và cải cãi nó sau đó luôn. Thì cái phản xạ như thế thì nó là như thế nào?
So for the mosquito bite.
Mosquito bite.
It was the first time he tried to watch the whole process. You see the mosquito biting, and how how it is itchy.
Yeah.
And then he could observe the intention to drive away the mosquito. So this is the first time, and later on he can observe and see that the itch disappears later.
Yeah.
And the second time, at first he has intention to remove the mosquito right in the first place.
Yeah.
Because he doesn't want to have the itch. So why there's a difference between the
because you are attention to the sensation or you are thinking about mosquito. Hmm. If your mosquito is concept object, that's why you thinking about the mosquito concept object disliking car. That's why he want to move the mosquito.
Thế thì ở đây là nó có hai cái.
You are aware of the sensation. Just sensation object and mind aware of the sensation. No problem.
Thế thì ở đây tức là có hai cái đối tượng trong cái việc quan sát của mình, tức là cái ngứa hay là cái đau do cái con muỗi nó đốt, và cái thứ hai nữa là nếu mà mình tập trung vào quan sát đối với con muỗi thì đó là cái khái niệm tục đế. Thế còn cái đau ở đây thì là những cái mà cái đối tượng thực, nó là những cái khái niệm, những cái thực tại chân đế đó. Thế thì tùy và xem là mình đang hướng tới cái đối tượng nào. Nếu mà cái hướng tới cái con muỗi là cái khái niệm tục đế đó, thì là mình dường như là có cái ý muốn là xua cái con muỗi nó đi, đuổi nó đi.
So meditator, how we can practice this like this? So meditator is more pay attention to the sensation, feeling, intention, the mind and physical. Don't think too much about this concept object, or mosquito or ants or bug.
Chính vì thế đâm ra là cái nhiệm vụ của cái người thiền sinh chúng ta nó là chúng ta tập trung, chúng ta hướng tới cái việc quan sát là các cái cảm thọ rồi các cái tác ý, đúng không? Thế rồi các cái diễn tiến mà nó xảy ra ở trên tâm và thân của mình, mà không để ý tới các cái đối tượng bên ngoài, vì các cái đối tượng của bên ngoài là nó thuộc về khái niệm tục đế. Và một cái nữa là nếu mà để ý tới cái con muỗi đó, cái đối tượng là con muỗi, thì lập tức là chúng ta thấy là cái sự không thích nó sanh khởi.
Nhưng mà con liên tưởng đến cái trường hợp là nếu
con muốn làm một cái con gì đó nó nguy hiểm hơn.
So it is just an example in case of mosquito, but if it is a poisonous insect, so how can he deal in that situation?
That is you need to remove. That's why the concept is sometimes you need to pay
attention. Đó thì
you need to pay attention to the concept.
Thì đó thì chính vì cái lý do đó để Giáo thấy là chúng ta không thể nào loại bỏ hoàn toàn các cái đối tượng thuộc về khái niệm tục đế đó. Nếu mà nó là độc cái là... thì nếu mà nó là con rắn cái là phải cẩn thận mà tránh nó đi, không nó cắn cho lại thành mệt. Thì nếu mà lúc đó mà chúng ta chỉ có để ý cảm thọ, chỉ là cảm thọ thì chắc là mình chết lâu.
So sometimes we have to act according to our basic instinct.
Right.
Yeah, đúng vậy.
Just smell is smell, but sometimes some smell is not good for health.
Thế nhiều khi mọi người thấy là cái ngửi đó, ngửi chỉ là ngửi thôi, nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy là những cái mùi nó rất là độc đó, hơi khí ga chẳng hạn, vân vân.
Like a chicken shit. Chicken shit is in the heart not good.
Thế rồi mọi người để ý là cái phân gà đó, cái phân gà mà cái trực tiếp là nó rất độc, có cái khí ammoniac đó, mà nó hít thẳng trực tiếp vào. cái loại phân khác thì không sao, nhưng mà phân gà cái người
because of one time I cross the chicken shit, big chicken shit. Smell come is no heart not good.
Thế thì mà có lần là tôi cũng đi qua một cái chuồng gà đó, nó có nhiều phân đó, thế là ngửi phải cái phân gà như vậy thì ngay lập tức là nó ảnh hưởng tới tim. Ừ, vì là có cái lượng khí ammoniac nó nhiều quá, hít vô là nó ảnh hưởng đến tim. Thì nếu mà trong trường hợp đấy là chúng ta phải bịt mũi lại, đừng có ngửi.
But if a human being, human toilet is no problem.
Thế nhưng mà nếu mà vào cái toilet mà phân người thì thôi người cũng sao.
Chứ không phải là thẳng đó, mùi chỉ là mùi nữa hả?
Không, trong toilet mà phân người thì không sao.
Sometimes people delay their
thì mọi người phải để ý là nhiều khi là ai cũng thấy là phân mình thì thơm đó.
Tonight is so funny.
Cái tâm của chúng ta nó mắc cười vậy đó. Cái mùi của phân của người khác thì là mình thấy rất là khó chịu, nhưng mà mùi phân của mình thì mình chịu được. Còn cứ thử xem, tức là mùi của mình thì mình chấp nhận được, nhưng mà mùi của người khác thì mình rất khó chấp nhận. Mùi của người khác thì bao giờ cũng thối hơn mùi của mình. Thì đấy là cái quan điểm nó không có đúng đó.
So, meditation poison one person, one Malaysia, someone drive the car, and one car pass him. So then he know the car is passing him. Then he asked me, I know the car is passing. That is awareness. He asked me. So,
thế thì thầy bây giờ cũng đặt ra một câu hỏi, tức là có một cái ông thiền sinh người Mã Lai, ông nói là khi mà ông nhìn thấy có một cái xe nó chạy qua thì ông ấy ghi nhận là cái xe đó nó chạy qua, biết là cái xe nó chạy qua, thì như vậy là có phải có cái sự hay biết, có cái chánh niệm ở đó không? Thì có phải là có cái sự hay biết chánh niệm ở đó không? Thầy đang hỏi mọi người đấy, biết là cái xe nó chạy qua. Dạ. Non yogi, they also know, but yogis they know.
So,
they know in different way.
Yeah. Yogi. So everybody knows that somebody cross you. Even the dog also know. That's why the dog guy passing his bull like.
Thế thì mọi người thấy là nếu mà ai qua chúng ta thì chúng ta cũng biết nhá, đúng không? Dù là cái con chó đó, mà bất kỳ những cái gì mà nó, cái vật nào hay là người nào đi qua nó là nó cũng biết. Xe mà chạy gần là nó còn biết để nó tránh.
So meditator awareness is different.
Thế nhưng mà đối với một cái người thiền sinh thì cái sự ghi nhận và quan sát thì nó khác.
So meditator, how to observe? Thế thì how to aware in this experience?
Thế thì trong trường hợp như thế thì đối với cái người thiền sinh thì người ta sẽ quan sát như thế nào? Thế thì tại sao mà mình biết là cái xe nó chạy qua nào?
Quan sát cái gì nào?
Thầy đang hỏi quan sát.
Seeing. So six sense door. You if you are aware of the six sense door, then you are meditator awareness like this.
Thì
because of seeing, because of hearing, then you know the car.
Thì đúng rồi, vậy đó, tức là thông qua cái nhìn, thông qua cái nghe, đơn giản mình biết là cái xe nó sẽ chạy qua, đúng không? Thì ở đây tức là chúng ta quan sát mà thông qua sáu căn của mình. Cái cách mà quan sát của người thiền sinh tức là chúng ta quan sát thông qua sáu căn.
See, you know the seeing object, hearing object, then that is awareness.
Thì nếu mà chúng ta thấy được cái nhìn đối với một cái đối tượng nào đó hay là cái nghe thì như vậy là cái cách đó là cái cách quan sát của một cái người thiền sinh.
Now, for example, we are practicing. So many yogis they try to practice seeing, but they pay attention to the people.
Thế thì mọi người thấy là bây giờ chúng ta cũng bắt đầu quan sát đối với cái nhìn, đúng không? Nhưng mà thông thường là mặc dù vậy thì chúng ta vẫn quan sát là đối với lại nhìn ra là cái người này người kia. Mà ít khi chúng ta quay trở lại, chúng ta thấy là chúng ta đang có một cái nhìn, một cái tiến trình nhìn nó đang xảy ra.
Hearing also, they hear, everybody hear, but they think the hearing is a come very far. But when they think that is a hearing is a hearing.
Thế thì mà cũng tương tự như vậy thì khi mà nghe thấy cái âm thanh ấy, mọi người người ta thấy là hình như là cái âm thanh nó xảy ra từ rất xa, nhưng mà thực ra là cái tiến trình nghe đó nó xảy ra ở ngay tai của chúng ta, và cái tiến trình nhìn đó nó xảy ra ở ngay mắt của chúng ta.
So object is here. So if you are paying attention to the concept, then the sound is coming.
Như vậy là cái đối tượng của chúng ta là nó ở tai và nó ở ngay chỗ này. Thế còn nếu mà chúng ta hướng cái đối tượng là khái niệm tục đế thì nó chạy hay tít ra xa.
If you know sound is object, you think here.
Thì nếu mà mọi người để ý tới cái âm thanh đó thì chúng ta sẽ phải thấy là chúng ta phải để ý tới đây này. Nó ở gần ngay đây này. Nó sanh khởi là sanh khởi ở nhĩ căn này này, đúng không?
Rising falling anapana sound the same.
Thì tương tự như vậy thì là cũng khi mà chúng ta quan sát đối với hơi thở ra, hơi thở vô, hay là quan sát phồng xẹp ở bụng đó, thì cái cách nó cũng tương tự như vậy.
This is very important to understand.
Thì đối với người thiền sinh thì là những cái cách thức mà để chúng ta áp dụng như thế này thì nó rất là quan trọng. Chúng ta nên lưu ý.
So normally she observes the object in mind, and she sees that they are only natural phenomena.
Yes.
But when she has intention to get involved in that process, immediately the panyati getting involved in her observation. Because
it is a mind activity.
Nhưng mà ở đây đó, tức là chúng ta cũng có thể thấy đó là những cái sinh hoạt, những cái hoạt động của tâm.
Every time the mind know the object, reality object, then also sanya also one kind of mind activity. He do his job. Knowing the object is he do his job. Wisdom do his job, sanya do
his job. Ở đây mọi người thấy là khi mà chúng ta hướng tới mà có cái sự hiểu biết thì nó biết đối với cái đối tượng là khái niệm. Xin lỗi, là cái thực tại chân đế. Thế nhưng mà cũng đồng thời đó nữa là cái sanya hay là cái tưởng, nó cũng có những cái chức năng hoạt động riêng của nó nữa. Trí tuệ, cái sự hiểu biết nó hoạt động theo một cách, và cái tưởng nó hoạt động theo một cái cách.
That's
của nó
the concept
is
the mind do, the mind create the concept.
Thì nó để điều đó để cho thấy là những cái đối tượng thuộc về cái khái niệm tục đế là do tâm chúng ta nó tạo ra. Đấy là những cái đối tượng nó thuộc về tâm tạo.
That is a natural phenomena.
Và
it's a natural phenomena.
Điều đó để cho thấy một cái điều nữa là gì? Những cái đó nó thuộc về những cái hiện tượng tự nhiên. Đó. Thì cái tưởng nó tạo ra những cái đó. Đó. Tâm của chúng ta nó tạo ra những cái đối tượng đó. Đó là những cái đối tượng thuộc về tâm tạo. Thì ở đây cái khái niệm nó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là phiền não, kilesa. Vấn đề của chúng ta ở đây là phiền não. Chứ cái khái niệm nó không phải là vấn đề. So when opening your eyes in sitting meditation and looking and seeing, they are almost the same or different.
So I ask you, when you body sensation here, smell here, taste here, this is a three door.
Thế thì mọi người để ý thấy nhá, tức là cái cảm thọ ở đây nhá, cái mùi thì ở đây nhá, cái nếm ở đây nhá, cái vị đó thì là chúng ta cảm nhận ở lưỡi này nhá.
Why you think seeing and listening hearing is outside?
Thế thì tại sao mọi người lại nghĩ rằng là cái nhìn rồi cái nghe, cái đối tượng nó lại ở phía tít ra đằng xa kia?
The mind thinking about the more attention to the concept, then you feel.
Thì nếu mà chúng ta hướng tới cái khái niệm đối tượng là cái khái niệm ấy, thì là lập tức là nó bắn ra ở phía xa, ở phía ngoài. Xin lỗi cô định nó nói lại đi. Dạ.
So closing her eyes and she can see that that kind of seeing, and opening her eyes also
that. So how the way of seeing?
Cô bảo nhắm mắt thì làm sao mà tiến trình nhìn nó xảy ra được?
Bây giờ mình nhắm mắt thì chúng ta nhắm mắt là quan sát được toàn bộ
hình ảnh. Nhắm mắt cơ mà nhắm mắt làm sao mà cái nhìn nó xảy ra?
Bây giờ không biết mình có hai cái đấy.
Thì đúng rồi, thì nhưng mà đây thì nghe câu hỏi thấy đây này, nhắm mắt thì làm sao mình nhìn thế nào? By closing her eyes.
This seeing is not outside seeing. This is not we call of seeing. This is thinking.
Thì cái đấy thì người ta không gọi là người ta lúc hai cái hai cái tiến trình nó khác nhau. Hai cái tiến trình nó khác nhau. Một cái đây mình phải hiểu thêm một chút về mặt pháp học. Một cái nó tiến trình nó xảy ra ở ý môn, và một cái nữa là tiến trình nó xảy ra ở nhãn môn. Thế thì nếu mà cái này nó xảy ra ở nhãn căn ở đây này thì mới gọi là tiến trình nhìn. Thế còn ý môn ấy là nó thuộc về suy nghĩ. À, cô nhìn đấy là nhìn bằng cái tâm suy nghĩ.
This is a mind door.
À, cái đấy là ở ý môn.
Not eye door, not eye door.
Không, tức là mình nhìn ở trong tâm thức, trong ý của mình, chứ không phải nhìn bằng mắt. Mắt đấy là nó phải mở ra. Mắt nó phải mở ra nó mới nhìn được chứ.
When you close the eye, you see is imagination.
Thế còn nếu mà khi mà mình nhìn cái lúc mà trong nhắm mắt đó, tức là mình nhìn bằng những cái tưởng tượng, những cái hình ảnh. Đó thì là mình nhìn ở trong cái ý môn. Thế còn khi thì đó thì thầy nói là hai cái căn nó khác nhau. Hai cái đối tượng nó khác nhau. Một cái đối tượng là nó thuộc về cái nhìn, và cái kia là nó thuộc về cái suy nghĩ. Cái kia nó gọi là pháp trần. Đối tượng là pháp trần. Và cái này là nó đối tượng là cảnh sắc. Một cái là cảnh sắc và một cái là pháp trần. Khác nhau, khác nhau. Khác nhau. Ok.
Khác nhau,
different.
That's why I see the rope, but the mind don't see the snake. That's why you fear.
Thế thì mắt mình nhìn thì mình thấy là cái sợi dây thừng. Thế nhưng mà trong tâm mình thì nó lại nhìn thấy thành con rắn. Đâm ra là nó sợ, cái sợ nó sanh khởi.
So, is
here. Thế thì mọi người lưu ý nhé, nhìn là chúng ta phải mở mắt ra và nó xảy ra ở cái nhãn căn.
Là...
Thế thì mọi người ghi nhận là hay biết cái nhìn như thế nào nào?
I think. if you want to focus, you wear like this.
Nếu mà nhìn tập trung á, rồi là cứ chừng như thế.
I become like this.
Tức là nhìn nó, nó bị tập trung quá.
But if you understand, then you can wear this see eye object.
Thế thì còn nếu mà chúng ta sorry, can
if you understand how to observe, then you can wear our eye object.
Thế thì
chúng ta cannot.
Thế nếu mà chúng ta hiểu và chúng ta biết thì chúng ta mới quan sát được là cái nhìn ở mắt. Thế còn nếu không thì là lập tức là cái nhìn của chúng ta nó trở thành là chú tâm tập trung.
Then in the eye become like a TV in the TV screen.
Tức là chúng ta sẽ phải giống như là chú tâm chúng ta nhìn vào một cái bộ phim hay là coi trên TV đó, thì là nó trở thành một cái quan sát chú tâm tập trung. Thì chính vì vậy đâm ra là cái này nó cũng đòi hỏi cái việc thực tập.
Sometimes you need to practice like this. Close the eye, don't see.
Thế rồi là có một cái cách thức nữa để mọi người ghi nhận được đối với cái nhìn, tức là nhắm mắt lại thì cái nhìn không xảy ra, mở mắt ra thì là cái nhìn nó lại xảy ra. Mở mắt ra thì mới nhìn được, nhắm mắt lại cái nhìn không còn nữa. Thì vì là từ xưa đến nay là chúng ta đâu có quen với cái việc là thực hành khi mà chúng ta mở mắt, tức là chúng ta không biết cách quan sát đối với cái nhìn. Rồi không bao giờ chúng ta quan sát được với cái nhìn, cái thấy và quan sát khi mà chúng ta nói chuyện. Đặc biệt là nó ba cái mà khó nhất trong cái việc quan sát đối với người thiền sinh, đó là quan sát đối với cái nhìn, cái thấy và khi nói chuyện. Lý do vì sao? Vì là chưa bao giờ chúng ta thực hành. Vì là chúng ta lúc nào cũng thực hành mà với cái đôi mắt nhắm lại thôi.
We need to meditate, then they start. Now we try to meditate, all together meditate, then they start.
Thì bây giờ cứ khi mà có một cái người giám thiền, người ta nói là bây giờ chúng ta bắt đầu vào thời thiền, tức là lập tức mà người cụp mắt xuống.
Vipassana is not like this.
Thế nhưng mà mọi người cần lưu ý là trong thiền minh sát thì nó không phải là như vậy. Because when we look at something, kilesa comes.
No problem. If you not stop, you cannot scale how to aware your eye, then come to the defilement. If you defilement can't watch the defilement.
Thế thì nếu mà chúng ta chưa quen đó thì bất kỳ khi nào mà cái phiền não nó sanh khởi đó thì là chúng ta quay trở lại đối với phiền não. Kilesa. Dạ. Phiền não đó.
Yeah.
Phiền não. Dạ dạ.
So you need to practice. Sometimes you need to practice seeing. Some seeing, some looking, you are not defilement. Not all the time defilement arise.
Với lại mà một điểm nữa mọi người cần lưu ý, tức là chúng ta vẫn cứ thực hành là đối với cái nhìn, nhưng mà không phải là cái nhìn nào nó cũng có cái phiền não ở trong đó. Có những cái nhìn mà nó không có phiền não đâu.
Just because we need to practice.
Thì chính vì vậy đâm ra là chúng ta cần phải thực hành nhiều hơn đối với cái nhìn.
Now, these people, they know how to observe the scene.
Thầy hỏi tất cả đại chúng ở đây là mọi người đều biết cách là quan sát đối với cái nhìn đúng không? But seeing there are many wandering thoughts arising during seeing.
If you are aware, cannot.
Thì nếu mà chúng ta có chánh niệm, có sự ghi nhận đối với cái nhìn đó thì cái đó nó sẽ ít xảy ra.
So, not aware, not trying to see the seeing things. Just recognize, see happening, see is there.
Mọi người lưu ý nhé, tức là không phải là chúng ta nhìn, tức là chúng ta nhìn thấy cái này cái kia đâu nhé, không phải như vậy đâu nhé, mà chúng ta thấy là đây là một cái tiến trình nhìn hay là một cái nhìn. nó đang xảy ra, nó đang sanh khởi.
Seeing is 180 degree. You see the whole seeing like this. 180 degree.
Thì ở đây là cái nhìn của chúng ta là nó xảy ra ở trong cái góc là 80 độ như vậy.
Not looking to the seeing things.
Chứ không phải là, tức là nó diễn ra ở một cái góc rộng nhé, chứ không phải là hướng vào một cái đối tượng nào. Và chúng ta chỉ cần biết, tức là cái nhìn nó đang có ở đó, nó đang xảy ra. Và như vậy là đủ rồi. Và bất kỳ khi nào bây giờ là mọi người cố gắng là thực hành theo, thử xem nó ra làm sao nhé.
If you're looking, then you should go to the sun.
Thì còn nếu mà chúng ta nhìn một cái thì là nó hướng ngay tới cái đối tượng.
Thì
còn nếu mà ở đây, tức là chúng ta chỉ có thấy thôi đó. Thế để cái thuật ngữ này cho nó dễ, tức là đây chúng ta thấy thì là cái góc nó rộng hơn. Thế còn nhìn một cái lập tức là nó co lại, nó hướng tới một cái đối tượng cụ thể nào đó. Thấy đấy, một cái là chỉ thấy thôi. Thế thì bây giờ ngay cả đối với cái thấy, thì mọi người thấy bên nào nhiều hơn, bên phải nhiều hơn hay bên trái nhiều hơn? So it depends. Yeah.
Depends what?
Thì tùy cái gì nào, tùy vào cái gì nào? Depends on your position. Thì bây giờ cũng như là bây giờ mọi người đang ngồi như thế này đấy, tức là cũng ở cái vị trí như thế này đấy. Thì là
you have moved, then you see it's not moved, don't move.
Thì bây giờ không có quay đi quay lại này thì mình sẽ thấy là bên này nhiều hơn hay bên kia nhiều hơn. Và bây giờ mình chỉ để ý thì thấy bên nào mình ghi nhận này. Đấy, thì So suddenly during her seeing, if she look at something, immediately she recognized that there's a person and the dress and some, you know, comes in.
Yeah.
Thì chính vì vậy đâm ra là tôi mới nói là cái khái niệm đó thì là nó luôn có, nó luôn sẵn sàng ở đó rồi. Và cái nữa là cái tâm của chúng ta là nó hoạt động rất là nhanh. Đó. Và cái tưởng của chúng ta là lập tức là nó vận hành.
So now you look at the tool, huh? You look at the tool, huh?
Thì bây giờ mọi người nhìn vào sư ở đây, sư thư.
You are looking the tool.
Thì tức là bây giờ
other thing is you see.
Tức là khi mà nhìn vào sư ở đây thì là ở đây tức là mình nhìn. Thế còn không có nghĩa là mọi người không thấy những cái khác nó ở xung quanh. Thì cái này tức là cái nhìn. Thế còn những cái xung quanh chúng ta tức là chúng ta thấy. Ok chưa? Tức là cái nhìn thì nó sẽ thấy cụ thể, thấy tập trung hơn, rõ hơn. Thế nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không thấy những cái ở xung quanh, đang diễn ra ở xung quanh. Vậy thì nhìn vào sư tức là nhìn. Thế nhưng mà vẫn thấy được những cái ở xung quanh, các đối tượng ở xung quanh.
Because of seeing, we are looking, or because of looking, we are seeing.
Thế thì do chúng ta thấy nên là chúng ta có thể nhìn, hay là do chúng ta nhìn đâm ra là chúng ta thấy. Seeing first, and then we can look at.
Oh, they become wise now.
Đó thì đúng vậy đó, đúng vậy. Tức là do thấy đâm ra là chúng ta mới có thể nhìn được. Rồi.
Because of looking, you can see is a craving looking.
Thế còn nếu mà do nhìn mà chúng ta thấy thì là do có cái tham ở đó.
Wisdom know see happening then why should we look or not?
Thế thì do cái sự hiểu biết, do có cái trí tuệ đó, thì khi mà chúng ta thấy đâm ra là cái trí tuệ, cái sự hiểu biết nó sẽ mách bảo là chúng ta cần phải nhìn vào những cái gì.
So that's why blind people they don't want to look.
Thì chính vì vậy đâm ra là cái người mù đó, người ta đâu có muốn nhìn cái gì đó.
They cannot see.
Vì người ta đâu có thấy gì mà nhìn.
They want to listening.
Họ chỉ là muốn nghe thôi.
Blind people like this.
Người mù.
Listening. They don't want to look.
Người mù là người ta chỉ hướng tới những cái âm thanh thôi mà người ta không có muốn nhìn
because
cái gì cả.
They cannot see, they cannot look.
TV là Người ta đâu có thấy đâu mà người ta nhìn.
Thế thì
mà những ai là cái người mới ở đây thì có điều gì cần hỏi không? Nếu mà tại vì là thầy ở đây đó, thì khi mà tiếp nhận được các cái câu hỏi đó thì thầy mới triển khai được. Không có câu hỏi thì cũng ngồi im thôi. So you often talk about the interest. But when we see something that we mean we have an intention, we have a choice in order to observe that object.
That mind, intention, mind, feeling, we are interested in the physical activity or mental activity.
Thế thì cái thích thú,
not this object.
Thích thú ở đây không phải là thích thú đối với những cái đối tượng mà chúng ta lựa chọn, mà thích thú ở đây tức là thích thú đối với các cái tiến trình, các cái hiện tượng mà nó đang xảy ra ở trên thân và tâm của mình.
We are not interested in the you, I interested in seeing.
Thế thì ví dụ như trong trường hợp ở đây thì tôi không phải là thích thú đối với việc là nhìn vào anh, mà tôi đang thích thú đối với cái việc là tôi đang có cái nhìn, cái nhìn. Thì mặc dù là tôi nhìn vào một cái người nào đó, nhưng mà tôi thích thú với cái việc là cái tiến trình nhìn của tôi nó đang xảy ra. Chúng ta không có thích thú quan sát đối với cái đối tượng ở bên ngoài thuộc về khái niệm, mà chúng ta thích thú đối với cái việc là quan sát những cái đối tượng thuộc về thực tại chân đế, hướng vào bên trong.
Understand?
Được chưa? So often you say that we can observe as much as possible, as many as possible the objects. But normally we should interest in what we see, in what we hear, and sooner or later it seems to him that he doesn't have enough interest in order to see the whole process.
That's why you need to think.
Thì chính vì vậy đâm ra là chúng ta cần phải sử dụng tới cái tư duy của mình, tìm hiểu các cái tiến trình nó đang xảy ra. Ở đây tức là chúng ta sử dụng các cái câu hỏi để làm cho cái tâm quan sát của chúng ta nó trở nên thích thú hơn. Tại sao nó xảy ra, cái điều gì nó xảy ra như vậy?
Now you get the information, object, the mind.
Thì bây giờ bây giờ quý vị đã nhận được các cái thông tin nói về tâm và đối tượng rồi, nhưng mà khi chúng ta quan sát đó thì thực sự chúng ta hiểu thế nào là tâm và thế nào là đối tượng, cái mức hiểu của chúng ta như thế nào đối với các cái kinh nghiệm mà chúng ta đang quan sát.
Now you try to aware continuously. Why awareness cannot continue?
Ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta đang quan sát một cách liên tục như thế này. Thế nhưng mà tại sao cái chánh niệm của chúng ta nó lại không được duy trì một cách liên tục? Thế thì với một cái câu hỏi như vậy thì nó làm cho chúng ta thích thú hơn trong cái việc tìm hiểu những cái hiện tượng hay là những cái tiến trình như vậy. Rồi cũng có lúc là cái việc thiền tập của chúng ta thì nó diễn ra tốt đẹp, suôn sẻ, thì cũng có lúc là nó diễn ra không được suôn trèo, mát mái.
Thì
chúng ta cũng cần tìm hiểu là tại sao cũng có những lúc mà chúng ta rất tỉnh thức, thế rồi là cũng có những lúc mà chúng ta trở nên rất là buồn ngủ, rã rượi, thì tại sao nó lại như vậy? Thế rồi có những lúc mà tâm của chúng ta nó rất là bình an, thế rồi có những cái lúc mà tâm của chúng ta nó rất là lo lắng, bất an. Thế vậy thì cái điều gì nó đang xảy ra?
If you're aware, how do you feel?
Thế rồi là cái lúc mà chúng ta có chánh niệm thì cái cảm giác của chúng ta như thế nào? Và khi chúng ta không có chánh niệm thì cái cảm giác của chúng ta ra làm sao?
So by hearing, so if she recognizes hearing and she just keeps hearing, or she or another case that she comes back to anapana, thì cứ duy trì cái việc ghi nhận, cái việc hay biết đối với cái nghe đó.
Hearing is obvious.
Nếu mà cái nghe đó nó là một cái đối tượng nó đang rõ ràng đó, thì mình cứ tiếp tục duy trì cái việc quan sát đối với cái nghe.
You can choose both the same. This is your choice.
Thì nhưng mà nói theo một cái cách khác nữa thì là tất cả các cái đối tượng ở đây do cái tính chất bình đẳng của nó, đâm ra là mình có thể lựa chọn giữa cái nghe và thì nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu về bản chất của cái tiến trình nghe thì là chúng ta tiếp tục quan sát đối với cái nghe. Thì còn nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu về bản chất của cái hơi thở ở đây quay trở về quan sát đối với hơi thở thì cũng giống nhau thôi. Thế nhưng mà theo tôi thì là cái nghe mà quan sát đối với cái nghe thì tốt hơn. Tại vì như tôi nói là các cái đối tượng thì nó đều bình đẳng, không tốt không xấu. Thế nhưng mà nếu mà khi mà chúng ta thấy là chúng ta để ý cái nghe, chúng ta không cần cố gắng, hướng tâm cái là chúng ta đã có thể nhận ra nó rồi. Thế thì còn đối với cái hơi thở thì đôi khi là hơi thở nó mất lắm.
If you become cold, then how to practice anapana?
Cold.
Yeah, if you're stuck.
Thế rồi này, khi mà chúng ta bị cảm lạnh đó, nghẹt mũi đó. Quan sát cái hơi thở nó ra làm sao nữa, đâu có thở được nữa đâu, khọt khà khọt khẹt đó.
Then you can do it.
Lúc đó là rất là khó đây mà để quan sát đối với cái hơi thở khi mà mình bị ngạt mũi. Thế thì để cho mọi người thấy là nếu mà cái đối tượng đó nó không có được thì mình có thể chọn những cái đối tượng khác. Thì có rất nhiều cái đối tượng mà chúng ta có thể quan sát, không phải là một. Và chúng ta cần phải thành thục, thành thạo trong cái việc quan sát tất cả các cái đối tượng. Và đừng có tập trung quan sát vào bất kỳ một cái đối tượng cụ thể nào.
In daily activity, then that time you can apply.
Và nếu mà làm được như vậy đó là quý vị có thể áp dụng cái việc này trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình.
Nước mưa, những người đi qua lại con đều nghe âm thanh, con vẫn nghe tất tập những tiếng động và mắt con nhìn chẳng ở bên ngoài, thì tâm con lúc đó là coi như là con cũng cứ theo, cứ quan sát như vậy. Thì mũi con cũng ngửi mà lưỡi con cũng nếm, thì tự con ngồi thiền thì những nước miếng con nó đắng dễ sợ luôn, con vẫn biết là nó đắng. Thì ngồi thế này là con cũng biết là con xúc chạm, thì miết với những 2 tiếng đồng hồ sau con vẫn thích, mà con có khởi tâm đây nó biết con có tham không, thì con nói con ngồi miết khỏi ăn cơm luôn, tự nhiên nó thích như vậy á. Xong cái khi con nghe tiếng thông báo là để lên nghe sư dạy thì con sợ, khi nó con khởi tâm là con cái chỗ mình không ngồi thì sợ những ai của trách gì không, thì tự nhiên nó con xả tìm con rất là tiếc, mà khi con xả thì rất là tiếc cái ngồi của mình lắm. Xong cái con cảm thấy nó mới nhẹ, con đi con xin lỗi con đi ra nhà vệ sinh mà cảm thấy rằng cái chánh niệm nó nhẹ bén gấp 10 lần đó mấy bữa bình thường con chánh niệm được, con ra con đi con vẫn là chở bước chậm và con vẫn theo dõi như vậy. Nhưng mà hôm nay con không cần nó nhẹ bén lắm, con cảm thấy rất là an lạc, rất là nhẹ bén. Thì coi như là qua cái tiến trình đó là bước 1 con không biết như vậy, con có bị thực tập nó có như thế nào không, xin nghe.
So she would like to report about her experience, because this morning it was raining, so she sat in her bed and she could observe at the sixth sense door, any object comes, she could observe it. And then she could maintain her sitting until 2 hours, even that there's a bell for eating time, yeah, lunch time. But she doesn't want to stand up. She did not want to stand up. And but because she thought that if she did not stand up, people still think because she.
Tức là cô bỏ qua bữa ăn trưa đúng không? Cô bỏ qua bữa ăn trưa hay vẫn ăn trưa hả? Vẫn ăn trưa hả?
Because she did not go to the Dharma hall, so she was afraid that people would think that there was something wrong to her. But when she stood up and she went to the toilet, at that time her awareness was very sharp and very clear.
Yes,
it was totally different than before.
Yeah.
So in this case. She can see that there's like
carry on this awareness
improvement.
Yeah.
Thì nếu mà trong trường hợp như vậy thì cô cứ tiếp tục là duy trì cái sự quan sát của mình đó, duy trì cái sự thực tập của mình, thì đây là cái tiến trình mà phải duy trì nó một cách liên tục đó.
Before that she used anapana, but now she doesn't use anapana anymore, and she extends to sixth sense door.
Yes.
So is there any problems if she uses sixth sense doors in her observation?
Better.
Như vậy thì tốt hơn, nếu mà quan sát được tất cả cái 6 căn đó thì nó tốt hơn. Theo cái phương pháp này nhé.
Mean six and door mean is you and we are not trying to pay attention to the any six and door. We are staying in the mind, and the mind naturally know the six and door. That's better.
Thì
follow the six and door is very tired.
Nếu mà ở đây đó mọi người để ý một chút nhé, tức là nếu mà chúng ta ở đây vẫn nói là chúng ta quan sát ở 6 căn đúng không, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nếu mà chúng ta cứ phải đuổi theo những cái này những cái kia đó thì nó cũng rất là mệt mỏi. Và nếu mà cái cách mà để chúng ta làm ở đây là chúng ta đang ghi nhận chúng ta có cái sự hay biết đó, thì tự động nó sẽ hay biết được ở 6 căn, và làm như vậy thì mình sẽ không có bị mệt mỏi trong cái việc quan sát. Thì lúc này là các cái đối tượng tự động nó sẽ đến và mình sẽ ghi nhận và quan sát, chứ mình không phải cứ theo bám nó.
Nó là những thời gian tự của nó, những cái cảm giác khác, nhưng mà khi mà sáu căn đang
So during observing through six sense door, normally they just come and go, and maybe at a certain door, there's some kilesas arise. At a time, we should pay attention to the kilesas.
Vâng, thì đúng vậy đó. Thì bất kỳ khi nào mà các cái phiền não nó sanh khởi đó, thì chúng ta cần phải xử lý, quan sát các cái phiền não, ưu tiên cho các cái phiền não.
So normally in her home, she practices Buddha Nusati, Namo Amitabha, and so often she can see the light, but she doesn't pay attention to that light. And the same phenomenon happened here. From time to time, she can see the light appears.
So the light is not very important because the mind calm down, the light comes.
Thì ở đây ánh sáng nó không có đóng một cái vai trò quan trọng. Khi tâm của chúng ta nó trở nên nó an định đó, thì là cái ánh sáng nó xuất hiện một cách tự nhiên thôi.
So let it be, huh?
Thì cứ để cho nó
more aware than this body of mind.
Thì cứ để cho ánh sáng nó đến rồi nó đi. Ở đây, dạ vâng, thì ở đây là chúng ta quan sát đối với lại các cái hiện tượng mà nó xảy ra trên tâm và thân của mình đó.
Is there any case that during sitting meditation, but we do not have any object to observe?
Impossible.
Cái điều đó không thể xảy ra.
And she observes the anapana, the breath, and then the sound, and then the body sensations, and then slowly, yeah, and then she,
because you don't see the center level, that's why you think that disappear.
Thì ở đây tức là cô không thấy ở các cái mức độ thô thôi. Thế còn ở các cái mức độ vi tế thì nó vẫn tiếp tục nó xảy ra. Nó có thể nó có thể lắng ở các cái độ.
Nhưng mà ý như là con nói mình có đối tượng nào để mà ghi nhận theo dõi vậy đó sư.
So that time you ask yourself, do you sleepy or do you aware?
Thì lúc đó là cô cũng cần hỏi tự mình nhá, hỏi xem là đặt câu hỏi xem là mình có đang tỉnh thức không hay là có bị hơi bị lơ mơ không.
Dạ, cũng như là con đặt câu hỏi là
where is the mind? What's the mind doing? She asks herself.
Then you know your awareness there.
Thế thì khi mà cô hỏi như vậy thì cô có biết là cô đang có cái sự ghi nhận hay biết ở đó không?
Khi mình khởi tâm hỏi thì mình biết, nhưng mà ý là mình chờ đợi cái kết quả theo sự trả lời thì không thấy, nghĩa là không thấy đối tượng.
She cannot see the object clearly. I mean,
that's why I ask you, do you know you are sleepy or awake? How do you know?
Thế thì chính vì vậy đâm ra là thầy mới hỏi cô là vậy thì làm sao mà cô biết là mình có hơi bị lơ mơ không hay là mình đang có cái sự tỉnh thức trong cái việc quan sát?
So because she thinks that because she is alert and then she can know now there's no object for her observation.
Yeah, now you choose the object is mind aware.
Thế thì bây giờ cái đối tượng của cô đó là cái sự hay biết À vâng, cái đối tượng của mình thường thường của cô là cái đối tượng là cái cảm thọ, cái hơi thở đúng không? Vân vân. Thì bây giờ cái đối tượng của cô đó là cái sự hay biết. Thì nếu mà cô có thể nhận ra được cái sự hay biết đó một cách liên tục đó thì là các cái đối tượng nó sẽ tự đến một cách tự động. À, cái ghi nhận đó, thế là đang cô đang có cái sự ghi nhận, đang có cái sự hay biết không?
So can you a little bit clarify? So now she has the awareness that she doesn't understand clearly.
How do you know you are not sleep?
Thế thì tại sao cô biết là mình không có bị lơ mơ? Tại sao cô biết là mình đang có sự tỉnh thức? Không, thầy đang hỏi cô này, tại sao cô biết là mình đang tỉnh thức?
Thì mình có tỉnh thức mình mới biết là mình không thấy nó được, mà có đặt câu hỏi được.
Because she is awake and then she can ask herself.
Yeah, this question you asking also object, the mind is thinking. This also object, you know you awake is also object.
Thế thì nếu mà cô biết là mình đang tỉnh thức đó thì cái biết đó nó chính là cái đối tượng đó, là của cái sự hay biết của mình đó.
Thì đồng ý vậy, con thì... có tham
đất hay cái mind calm or not?
Thì và thầy cũng hỏi hỏi thêm cô là lúc đó cái tâm của cô nó có được bình an hay không?
Dạ rất
ổn. Yeah, yes, good.
This is object.
Thì đó nó cái tâm của mình nó được bình an, nó được an tịnh. Đó thì là cái trạng thái tâm đó nó cũng là cái đối tượng để mình ghi nhận quan sát.
The mind is obvious. Physical object is free. But he don't know, she don't know the why is the mind then she said.
Lúc đó thì là cái phẩm chất tâm của mình nó rất là rõ ràng, rồi thì các cái hiện tượng nó xảy ra ở thân nó mới mờ đi, mà cô thì cô để ý đến những cái đó, đâm ra là cô không nhận ra được các cái đối tượng là tâm.
Không phải là để ý thân mà cũng như là chỉ ngồi không thôi, ngồi không, tại vì con cũng có nghe các vị khác dạy là mình chỉ ngồi không rồi tự đối tượng cho đến với mình.
She also heard that we just sit passively and the objects will come automatically.
Automatically the mind comes already.
Thì đó thì là tự động khi mà cái tâm của mình nó được an định đó, nó được bình an đó, thì tự động các cái đối tượng nó sẽ đến để tiếp nhận. But she cannot see.
Okay. If you cannot see your mind, open your eyes.
Thì nếu mà không thấy nữa thì cô mở mắt ra là sẽ thấy.
Dạ,
thỉnh thoảng thấy. Okay, you cannot avoid this scene.
Thì nếu mà cô mở mắt ra thì không thể nào cô tránh được là cái nhìn nó đang xảy ra.
Như vậy thì nó có cái trạng thái gì nó có tốt không?
Actually,
không
also both sound anymore.
Thế nhưng mà thầy đang hỏi cô thì chả nhẽ mình ngồi mà không có một cái tiếng động gì à?
Dạ thì ý là con nói là sau khi ngồi yên
thì
bên xung quanh thiền đường đó thì là nó có rất nhiều các cái đối âm thanh đó. Trẻ con nó đùa nghịch.
Dạ. Cũng có lúc nó hết chứ phải cái âm thanh nó có hoài.
Sometimes the sound has, but sometimes she recognizes that there's no sound.
Thế thì nếu mà không nếu mà không còn cái tiếng động gì nữa thì mở mắt ra.
Không phải, cái đó là những cái tiếng động bên ngoài, cái tiếng cũng như là cái vọng bên ngoài, vọng bên ngoài. Và còn ngoài những cái vọng bên ngoài đó thì cái nội tâm không có thấy khởi những cái hành.
So also she recognizes that sankhara arises inside the mind. Sankhara it means some internal minds, yeah, activities.
Cô có thể nói tức là rõ hơn một chút được không?
Dạ, ví dụ như ngoài những cái tiếng động bên ngoài thì con ngồi im đặng mà mình lắng nghe những cái hành sankhara.
She see that she hear but not the outside sound but inside sound. Yeah.
Thì không sao cả.
So open the eye, close the eye, work, practice.
Thì như vậy là mình cần phải thực hành kể cả lúc nhắm mắt và mở mắt nữa, cả hai trường hợp.
Ví dụ như cái trạng thái nó có tốt không là sư?
So is there any she should correct in her practice?
Yes, correct. Yes, this is everyone have this experience. Sometimes they disappear the physical object.
Thì nó cũng vậy đó.
They change the mental object.
Thì nếu mà có những cái thiền sinh khi mà người ta quan sát đối với các cái tiến trình hay là các cái đối tượng thuộc về thân và nó đã mờ đi rồi hoặc là không còn nữa đó, thì người ta chuyển sang quan sát các cái đối tượng ở trên tâm, các tiến trình của tâm, thì cái đó là những cái mà nó xảy ra một cách cũng tự nhiên đó, tự nhiên và bình thường. Thế thì khi mà tâm của chúng ta nó được an ổn và bình an thì là các cái đối tượng nó cũng trở nên là vi tế hơn. Đó thì thầy đã giải thích cho cô rồi đó. Vâng.
Thì lúc đó sự chấn động nó làm cho một cái phiền não nó trỗi lên rất lâu và rất dài. Thì nếu chúng ta thực hành cái quan sát và nhận biết thì thấy rất rõ cái tâm mình như thế nào, cái sự chấn động nó lan tỏa không hơn, nó làm rung động những cái thần kinh, thì thấy cũng rất rõ. Nhưng mà cái tiến trình đó không làm giảm đi cái cường độ của cái phiền não, cái đau buồn đó, thì chúng ta có thể
Even that she said that there's a big incident in her life. Let's say that the relative dies, and then she said that there's a emotion, and then you see that there's kind of suffering. But even by watching that process, but the kilesa cannot diminish somehow.
So
right. So is there any supporting method can help us to reduce?
Sometimes if you use samatha also, like a buddhanosti or something, and change your mind, let it calm down, then what's your feeling?
Thế thì ở đây cái mà hỗ trợ của chúng ta thì là chúng ta có thể sử dụng đối với các cái pháp môn của thiền chỉ, thì trong đó là có pháp môn niệm Phật chẳng hạn, thì cũng nhờ có cái pháp môn niệm Phật mà tâm của chúng ta nó sẽ trở nên an ổn, và bất kỳ khi nào tâm chúng ta nó an ổn thì chúng ta có thể quay trở lại và quan sát các cái tiến trình ở trên thân và tâm mình.
Sometimes samatha is a use if you you don't have habit, then everything is problem, the difficult that time. If you don't have practice, you have it. So that time you, when the situation comes, you start practice.
Vấn đề ở đây là chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị để cho nó trở thành một cái phản xạ, một cái thói quen. Thế còn bây giờ nếu mà chúng ta không chuẩn bị, chúng ta không có thực hành, thì chúng ta không có một cái thói quen phản xạ khi mà các cái sự kiện chấn động nó xảy tới, thì lúc đó là chúng ta mới trở tay thì không kịp nữa. Thì như vậy là cả hai, cả thiền chỉ, cả thiền quán, cả samatha và cả vipassana, là chúng ta cũng cần phải thực hành, cũng cần phải rèn luyện.
So if you every day you practice mind where all the time, then that time sometimes happening, then you can apply because you have happy.
Thế thì nếu mà chúng ta cứ duy trì được cái sự ghi nhận hay biết của mình đó, thì khi nào, bất kỳ khi nào mà có các cái sự kiện nó xảy ra, thì lúc đó là chúng ta có thể áp dụng được đối với cái việc thiền tập của mình, đối với các cái hiện tượng đó khi mà nó xảy ra.
Nếu mà chúng ta sử dụng cái tư duy cái giống như một loại thuốc giảm đau, nó có thể mất đau buồn nhưng mà nó cũng không giúp hạn cái chuyện nào, thì cái tư duy lúc đó can thiệp vô được.
So intellectual knowledge can help somehow, but it cannot eradicate kinesis.
Tại vì là cái bản chất của phiền não thì nó rất là thâm căn cố đế rồi, đâm ra là không phải là một sớm một chiều, ngay một lúc mà chúng ta có thể giảm thiểu được các cái phiền não. Thì chính vì cái lý do mà cái cường độ của phiền não như thế, đâm ra là chúng ta lại càng phải thực hành. Thôi thì bây giờ tạm thời ở đây nhé. Dạ dạ. Tiếp tục vào ngày mai.
Tiếp tục.
Tiếp tục.